bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Ở truyện Thánh Vinh Sang Phaolô 7 tháng 9, đây là những cái gì mà em nghiên cứu từ tài liệu, từ dòng tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn, rồi chân dung các thánh nhân phụng dự giờ kinh, trước hết là đôi dòng tiểu sử. Gia đình Phaolô là những nông dân tại Puy gần Dax. Vinh Sơn sinh năm 1581, ngày 24 tháng 4, là con thứ ba trong gia đình 6 người con. Trong những ngày còn thơ ấu, ngài lo chăn cừu cho cha. Giữa miền đồi lộng gió này, Vinh Sơn đã trải qua nhiều giờ trong ngày để chiêm ngắm cảnh đồng quê và hướng lòng lên cùng Chúa. Thời gian này cũng cho ngài những kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Từ đó, lòng bác ái sớm nảy nở trong tâm hồn Vinh Sơn. Có lần thu góp được 30 xu, số tiền đáng kể đối với ngài. Nhưng ngài đã tặng tất cả cho những người cùng khốn. Lần khác, trên đường tới nhà máy xay, ngài âm thầm lấy một số bột bố thí cho người nghèo. Thấy con mình có lòng bác ái lại thông minh, ông Gioan Phaolô quyết hy sinh cho Vinh Sơn theo ơn gọi làm giáo sĩ. Vinh Sơn theo học các cha dòng Francisco tại Dax. Nhưng để tiếp tục chương trình đại học của Vinh Sơn, cha ngài đã phải bán bầy cừu lo cho tương lai của con. Do vậy, khi học thần học tại Toulouse, Vinh Sơn cũng vừa lo học vừa lo dạy kèm tư gia, kiếm thêm tiền bớt gánh nặng cho gia đình. Sau khi thụ phong linh mục vào năm 20 tuổi, trong 2 năm Vinh Sang Tê biến mất. Cho đến ngày nay, người ta vẫn không biết rõ trong thời gian này Vinh Sơn ra sao. Người ta kể rằng có một quả phụ tại Toulouse đã tặng cho ngài tất cả tài sản của bà. Trên đường từ Marseille tới Narbonne vào tháng 7 năm 1605 để nhận gia tài, ngài đã bị bọn cướp bắt bán cho một ngư phủ. Không quen nghề, ngài lại bị bán cho một người Hồi giáo làm thợ kim hoàn. Sau cùng, ngài lại bị rơi vào tay một người phản đạo tên là Gautier. Nhờ đời sống thánh thiện, ngài đã cải hóa được ông. Chính ông đã đưa ngài trở lại đất Pháp. Năm sau, ông theo ngài đi Roma và vào hội bác ái để đền tội cho đến ngày qua đời. Từ đây, cha Vinh Sơn bắt đầu thi hành chức vụ linh mục của ngài, phục vụ cho một sứ đạo gần Paris. Cha nhiệt thành với các linh hồn và được nhiều người tín nhiệm. Nhìn cảnh một người hầu hấp hối, xưng tội trên giường bệnh như đã mở mắt cha Vinh Sang để thấy được nhu cầu tâm linh của vùng quê nước Pháp thời bấy giờ. Đó là giây phút quan trọng trong cuộc đời của một người xuất thân từ nông trại nhỏ ở Gascony, nước Pháp, mà việc đi tu làm linh mục không có gì lớn lao hơn là có được một cuộc sống tiện nghi. Khi được vua Louis XIII bổ nhiệm làm tổng tuyên úy cho những tù nhân khổ sai chèo thuyền chiến, ngài có cơ hội để cải thiện đời sống những tù nhân ở Pháp. Ngài được chỉ định làm tuyên úy cho nữ hoàng Margaret de Valois. Lúc này, cha Vinh Sơn có dịp quen biết cha Ferro Berun, đấng sáng lập dòng giảng thuyết và sau này làm hồng y. Dưới ảnh hưởng của cha Ferro Berun, cha Vinh Sơn bắt đầu nhiệt tình sống đời hy sinh. Theo lời khuyên của ngài, cha Vinh Sơn nhận làm tuyên úy cho gia đình Gondi, hướng dẫn một số nông dân trong vùng này. Cha Vinh Sơn đã khám phá ra tình trạng phá sản về tôn giáo và luân lý. Chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là duyên cớ gây nên tình trạng này. Ngài quyết tâm sửa đổi thực trạng. Cha Vinh Sơn đã trở nên bạn của người nghèo và dùng mọi phương tiện khả năng có được để hoạt động nhằm tái tạo cuộc sống luân lý và tôn giáo của họ. Một thử nghiệm nhỏ như một linh mục quản sở tại Châtillon de Dober cho ngài thấy rõ vấn đề còn rộng lớn hơn nhiều. Dầu nỗ lực cải tiến họ đạo, ngài vẫn ưu tư cho công cuộc được bành trướng rộng rãi hơn. Trở lại Paris, ngài được sự trợ giúp của nữ bá tước De Gondi, có người đầy tớ được cha Vinh Sơn giúp đỡ, đã thúc giục chồng bà cung cấp tiền bạc và hỗ trợ một nhóm truyền giáo có khả năng và hăng say muốn hoạt động cho người nghèo, người hầu và tá điền. Ngay lúc đầu, cha Vinh Sơn thừa khiêm tốn để nhận làm người lãnh đạo cho nhóm này. Ngài bắt đầu công cuộc nâng đỡ cảnh khốn cùng bất cứ ở nơi đâu. Ngài tổ chức hội bác ái trên khắp đất Pháp, cung cấp áo sống, thuốc men cho người nghèo khổ, hết sức trợ giúp những người nô lệ bị bắt chèo thuyền từ Paris tới Marseille. Sau một thời gian hoạt động cho các tù nhân khổ sai ở Ba Lê, ngài trở nên nhà lãnh đạo thực sự của tổ chức mà bây giờ được gọi là Hội Thừa Sai hay Tu Sĩ Dòng Thánh Vinh Sơn. Các linh mục này với lời thề khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục cùng bền vững, tận tụy làm việc cho dân chúng ở các thành phố nhỏ hay làng mạc. Ngài thành lập một hội dòng Lazarus với mục đích truyền giáo cho dân quê và đào tạo giáo sĩ. Từ hội dòng bác ái ấy còn mọc lên một hội nữ tù bác ái mà y phục của họ toàn thế giới biết đến như là biểu tượng của lòng bác ái nối liền với danh hiệu Vinh Sơn. Sau này, cha Vinh Sơn tổ chức các nhóm bác ái để chữa trị tinh thần cũng như thể xác của những người nghèo trong mỗi xứ đạo. Từ sinh hoạt này, với sự trợ giúp của Thánh Louis de Marillac, xuất phát tổ chức nữ tử bác ái, mà tu viện là bệnh xá, nhà nguyện là nhà thờ của giáo xứ và khuôn viên là đường phố. Ngài huy động các bà giàu có ở Paris để góp tài chính cho chương trình truyền giáo, xây bệnh viện, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh và chuộc lại khoảng 1.200 người nô lệ da đen. Ngài hăng hái tổ chức tĩnh tâm cho giới tu sĩ khi sự sao nhãng, lộng hành và ngu dốt lan tràn trong giới này. Ngài là người tiên phong trong việc huấn luyện tu sĩ và thúc đẩy sự thiết lập các chủng viện. Đáng để ý nhất, cha Vinh Sơn là một người hay cáu kỉnh. Ngay cả bạn hữu của ngài cũng công nhận điều ấy. Ngài cho biết nếu không có ơn Chúa, ngài sẽ rất khó khăn và lạnh lùng, cộc cằn và gắt gỏng. Nhưng ngài trở nên người dịu dàng và dễ mến, rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Một linh mục nhà quê đã trở nên quan trọng đối với toàn quốc từ căn phòng tại xứ thánh Lazar. Ảnh hưởng của ngài lan rộng ra khắp nước Pháp, tới Ba Lan, Ý, Hebrides, Madagascar và nhiều nơi khác nữa. Nữ hoàng Anna Austria, nhiếp chính cho tới khi vua Louis lên cầm quyền, đã hỏi ý ngài trong việc đặt giám mục chống lại Mazania. Ngài đã không ảnh hưởng được tới đường lối của vị giám mục này, lại còn bị khổ vì ông khi nội chiến xảy ra. Ngài quyên góp để hàn gắn những tàn phá do cuộc chiến xảy ra tại Lorraine. Ngài lo chuộc các nô lệ tại Bắc Phi. Các nỗ lực trên cùng với các nhu cầu và việc quản trị hội dòng ngày càng mở rộng đã giam ngài tại phòng riêng xứ thánh Lazen. Ngày lại ngày bận bịu viết thư cho các giám mục lẫn linh mục nghèo khổ, cho biến cố, vị vọng lẫn nhu cầu nghèo khổ trong các nước. Các thư tín của ngài hợp thành một tuyển tập làm say mê người đọc, vì trong đó pha trộn những ưu tư cho nước Chúa lẫn đức bác ái ngập tình người. Các thư tín và các bài giảng thuyết của cha Vinh Sơn cho thấy ngài là một trong những nhà phục hưng của giáo hội Pháp thế kỷ 16. Những cuộc tĩnh tâm ngài tổ chức tại Saint-Lazen cho các tín chức và những cuộc tĩnh tâm hàng tháng ngài tổ chức cho các giáo sĩ tại Paris, có cả những khuôn mặt lớn tham dự như Droz, Bourse, cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của Ngài trong cuộc chấn hưng đạo đức. Năm 1660, cha Vinh Sơn ngã bệnh liệt giường và dù đau đớn vì bệnh tật, Ngài vẫn vui tươi tin tưởng, Chúa còn phải chịu hơn tôi gấp bội. Đối diện với cái chết, Ngài bình tĩnh, 18 năm qua, mỗi tối tôi vẫn dọn mình chết. Cha Vinh Sơn qua đời ngày 27 tháng 9 năm 1660 tại Paris, nước Pháp, thọ 80 tuổi. Vào năm 1705, tu viện trưởng tu hội truyền giáo Nazareth đề nghị tiến hành hồ sơ phong thánh cho đấng sáng lập. Đức Giáo hoàng Benedicto 13 đã tôn phong chân phước cho Ngài ngày 13 tháng 8 1729. 8 năm sau, Đức Giáo hoàng Clemente 12 đã nâng cha Vincent de Paolo, vị tông đồ của lòng bác ái, lên hàng hiển thánh ngày 16 tháng 6 1737. Đức Giáo hoàng Leo 13 ngày 12 tháng 5 1885 đã đặt Ngài làm quan thầy của mọi tổ chức bác ái. Nổi bật nhất trong các tổ chức này dĩ nhiên là dòng thánh Vinh Sơn, được thành lập năm 1833 bởi chân phước Frederick Ozamen, là người rất ái mộ thánh Vinh Sơn. Sau nhiều cuộc di dời, hài cốt thánh nhân được đặt trong một bức tượng bằng sáp để trong một chiếc hòm xinh đẹp tại nguyện đường nhà mẹ dòng thánh Vinh Sơn, đường Rue de Sèvres, thành Paris. Phần đầu của pho tượng giống hệt như đầu của thánh nhân. Tuy nhiên, trái tim còn toàn vẹn của Ngài được đặt trong một chiếc hòm bằng vàng, được bày trên bàn thờ đại vị kính Ngài trong nguyện đường trụ sở nhà mẹ của dòng nữ tử bác ái tại số 140 đường Rue de Bac, Paris. Cách xa thánh tích thánh Vinh Sơn một chút, bên dưới bàn thờ cạnh là thi hài nguyên vẹn của người con thiêng liêng của Ngài là thánh nữ Catherine Labouré, người được Đức Mẹ hiện ra và ban cho chiếc ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Cũng trong nguyện đường này, trên bàn thờ cạnh còn có một chiếc hòm kính có tượng sáp, trong có xương của thánh nữ Louis de Marillac, vị đồng sáng lập dòng nữ tử bác ái. Lời bàn: Giáo hội là của mọi con cái Thiên Chúa, dù giàu hay nghèo, nông dân hay trí thức, thượng lưu hay bình dân. Nhưng hiển nhiên, điều giáo hội lưu tâm nhất là những người cần sự giúp đỡ. Đó là những người trở nên cô thế bởi bệnh tật, nghèo đói, ngu dốt và sự tàn ác. Thánh Vinh Sơn Phaolô rất thích hợp là quan thầy cho mọi Kitô hữu ngày nay. Khi người đói ngày càng nhiều và lối sống xa hoa của người giàu càng đối chọi với tình trạng sa sút về thể chất và tâm linh của con cái Thiên Chúa. Lời trích Thánh Vincent de Paul: Hãy cố gắng vui lòng chấp nhận sống với những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy giải thoát tâm trí mình khỏi những điều làm bạn phiền hà. Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự. Khi bạn vội vàng lựa chọn, bạn sẽ làm buồn lòng Thiên Chúa, vì Ngài thấy bạn không tôn kính Ngài đầy đủ với sự tin tưởng thánh thiêng. Hãy tin tưởng vào Ngài, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát. Những nét nổi bật trong đời sống: đầu tiên là việc phục vụ cho những người nghèo khó. Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét của một con người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những người nghèo khó. Chính vì thế, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Dù với bất cứ chức vụ nào, bề trên dòng thăm viếng, bề trên tu hội triều hay trong cương vị của một mục tử, Thánh Vinh Sơn Phaolô luôn chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả. Đặc biệt, Ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ. Lời Chúa trong bài giảng tám mối phúc thật đã được Ngài thực hiện cách tận căn: đi và dạy người ta bước đi trên con đường hiến chương nước trời. Ngài đã sống tận cùng lời Chúa, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát huống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ bị tù đầy. Chúa đã dạy mọi người bài học yêu thương tận cùng và yêu thương không ngừng. chính Chúa đã sống tận cùng sự yêu thương bằng cái chết trên thập hình. Chết mới nói lên lời. Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất cả yêu thương và tha thứ. Chúa đã trở nên nghèo để sống với người nghèo. Thánh Vincent Paulo đã yêu thương người nghèo, những kẻ bơ vơ vất vưởng, đầu đường xó chợ, không nhà không cửa. Theo gương Chúa, Thánh Vincent Paulo đã luôn cứu giúp người nghèo, sống như những người nghèo trong việc phục vụ, lao động để gần gũi Chúa. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa, sống như người nghèo là sống như Chúa, gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa. Thứ đến là lo cho họ. Những người nghèo khó có các mục tử coi sóc họ. Chính vì thế mà năm 1625, Ngài đã sáng lập ra tu hội Linh Mục Thừa Sai để giúp đào tạo các giáo sĩ theo tinh thần của cộng đồng chung Tridentino và nâng đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người nghèo ở vùng quê. Như vậy, công việc giúp đỡ người nghèo của thánh nhân đã tụ hội được những nguồn lực có tính quyết định cho cả lộ trình đồng hành với người nghèo của Ngài. Việc phục vụ những người nghèo khó theo tinh thần tin mừng đã trở thành một linh đạo sống cho những ai muốn hiến thân phục vụ người nghèo trong Chúa Kitô. Theo Ngài, thì con đường nên thánh phải được khởi đi từ việc nhận ra sự hiện thân của con Thiên Chúa, đấng đã muốn là người nghèo. Chính chúng ta phải cảm nghiệm được điều đó, cũng như phải xử sự như Đức Kitô là đã quan tâm đến những người nghèo túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ. Quả thật, Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ, đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ. Việc phục vụ người nghèo đối với thánh nhân không phải theo một vài hình thức ban ơn phô trương, mà phải được xuất phát từ chính con tim, hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ, sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như Thánh Phaolô tông đồ khi người nói: "Tôi trở nên tất cả cho mọi người." Đức ái với những người nghèo trong linh đạo của Thánh Vincent Phaolô còn hệ tại ở việc hành động phục vụ và nhận biết những nhu cầu cấp thiết nơi những người nghèo. Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Vậy khi chị em bỏ đọc kinh để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng đó là anh chị em phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc lại giáo huấn về thực thi bác ái của Ngài sau đây, được trích từ bút ký của Thánh Vincent Paulo cho các nữ tử bác ái và được giáo hội chọn đọc cho phục vụ giờ kinh sách ngày 27 tháng 9 vào lễ nhớ của Ngài. Phải ưu tiên phục vụ người nghèo. Chúng ta không được nhìn một nông dân nghèo hay một phụ nữ nghèo theo dáng vẻ bề ngoài của họ, hay cảm nghĩ của chúng ta về trình độ hiểu biết của những người ấy. Nhất là nhiều khi hầu như họ không có bộ mặt và khối óc của những người được ăn học. Nhưng nếu nhìn những người đó dưới ánh sáng của đức tin, chị em sẽ thấy rằng họ là hiện thân của con Thiên Chúa, đấng đã muốn là người nghèo, đấng chẳng còn dáng vẻ của một con người trong cuộc thương khó, đấng đã bị lương dân coi là điên rồ, bị người Do Thái coi là cớ vấp phạm. Với tất cả những điều đó, người tự xưng là đấng loan báo tin mừng cho người nghèo. Đức Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Chính chúng ta cũng phải cảm nghiệm điều đó và phải xử sự như Đức Kitô là quan tâm đến người nghèo túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ. Quả thật, Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ. Vì thế, bất cứ điều gì tốt hay xấu làm cho người nghèo, người cũng coi như là làm cho chính bản thân người. Khi Thiên Chúa yêu thương những người nghèo túng, thì cũng yêu thương cả những ai yêu thương họ. Vì khi ai thân thiết với một người nào thì cũng yêu thương cả bạn hữu của người ấy hoặc những kẻ giúp đỡ người ấy. Bởi thế, chúng ta hy vọng vì người nghèo, Thiên Chúa sẽ thương yêu chúng ta. Vậy, khi thăm nom người túng yếu và nghèo khổ, chúng ta hãy cố gắng hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ, sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như Thánh Phaolô tông đồ khi người nói: tôi trở nên tất cả cho mọi người. Vì thế, một khi thực sự rung cảm trước những ưu tư và khốn cùng của tha nhân, chúng ta hãy cố gắng nài xin Thiên Chúa tuôn đổ tình lân tuất và lòng xót thương vào tâm hồn của chúng ta, và xin người giữ mãi cho luôn đầy tràn. Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Nếu trong giờ nguyện gẫm ban mai, chị em phải đi phát thuốc hay giúp một người nghèo túng nào đó, thì cứ yên tâm mà đi đến với họ và dâng cho Thiên Chúa việc làm như là chị em lo nguyện ngắm vậy. Đừng băn khoăn hay mặc cảm là mình có tội vì đã bỏ nguyện ngẫm mà giúp người nghèo. Quả thật, Thiên Chúa không bị lơ là nếu vì Thiên Chúa mà người ta tạm rời xa người. Nghĩa là bỏ công việc của Thiên Chúa là cầu nguyện mà làm một công việc khác tương đương. Vậy, khi chị em bỏ đọc kinh cầu nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng chị em phục vụ Thiên Chúa đó. Chắc hẳn đức ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào, và tất cả đều phải hướng về đức ái. Vì đức ái là bà Chúa tuyệt vời, nên phải chu toàn điều bà truyền dạy. Vậy, chúng ta hãy phục vụ người nghèo với một tâm linh đổi mới, và hãy ra sức tìm kiếm những kẻ bị bỏ rơi, vì họ đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta. Và đó là tất cả những gì mà em xin gửi đến các anh các chị về Thánh Vincent de Paul trong ngày lễ kính ngài 27 tháng 9. Và chúng ta thấy một vị thánh rất đặc biệt về bác ái, yêu thương, và thậm chí đến nỗi mà ngài khuyên các nữ tu dòng nữ tử bác ái là khi mà hai việc cần phải chọn lựa, nguyện gẫm, đọc kinh, cầu nguyện với lại việc bác ái, thì hãy chọn việc bác ái, bởi vì việc bác ái khẩn thiết hơn. Và khi làm việc bác ái cũng là làm việc cho Chúa, chứ không có phải là việc bỏ Chúa. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tạ ơn Chúa cho chúng ta có những vị thánh đặc biệt như vậy, và mỗi thời đại và ảnh hưởng của ngài vẫn còn kéo dài cho tới thời bây giờ. Và chính dòng Vincent de Paul của ngài đó, là các vị nữ tu phục vụ trại cùi Di Linh mà chúng ta năm 2019 một số anh chị em đã có dịp được đến thăm. Sơ Mậu là sơ đã phục vụ ở đó trên 40 năm và đã thành lập ra những cái làng cùi ở gần đó. Và chúng em cũng đã tới cái làng cùi đó, và năm nay chúng ta cũng sẽ gửi về cho họ 2.000 Mỹ Kim trong cái số tiền truyền giáo của chúng ta. Bởi vì trại cùi á, là chính phủ tài trợ, nhưng mà làng cùi á, thì các sơ chẳng có cái gì hết, phải tự lập và phải giúp cho mấy trăm gia đình của những người cùi. Do đó nên chúng ta cũng được hân hạnh giúp cho các sơ một chút xíu, gọi là theo gương Thánh Vincent Paulo vậy thôi. Cảm ơn Thánh Giàn Vincent Paulo, cảm ơn dòng nữ tử bác ái, và xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Amen.